Sách nói mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Đạo bổn vô ngôn, ngôn năng tải đạo. Đạo vốn không lời, song mượn lời để chuyển tải đạo là một trong những phương tiện của lịch đại tổ sư mà thôi. Sơ tổ Bồ Đề Đạt Ma từ Tây sang Đông Độ là vì muốn chỉ thẳng tâm người, thẳng đó thấy tánh thành Phật, cho nên chẳng chịu lập bày ngôn ngữ. Thế nhưng trước khi trở về cõi Phật, Ngài đã truyền 4 quyển kinh Lăng Già cho nhị tổ Huệ Khả làm pháp biểu tín. Thật là một trường bối rối cho người sao mù mờ đứng ngoài cửa trông đợi. Tuy nhiên, ở chỗ thâm mật sâu kín thì không có gì khuất lách, cũng chẳng có chi lỗi lầm. Người đã thông sáng, dù nói trọn một đời cũng chẳng chạm môi răng, không lời lẽ để lại, nói xong liền phá, phá xong liền thoát, chẳng còn một dấu tích lưu tình. Nhãn quá trường không, ảnh trầm hàng thủy, nhãn vô lưu ảnh chi tâm, thủy vô di tích chi ý. Ấy mới thật là chân ngữ vậy. Người còn vướng vật bận lòng thì dù có câm lặng ngàn năm cũng chỉ nuôi lớn một tòa nhân ngã bị thử, chất ngất bất an trong lòng, đâu thể gọi là vì mình, vì người được. Chính vì thế thiền sư trong nhà thiền đã chẳng ngại khô môi đắng lưỡi, vì chúng sanh mê muội mở lòng từ khai thị. Ngày nay theo chân người xưa, Hòa Thượng Ân Sư cũng chỉ một con đường duy nhất ấy mà đi. Ngài đã chẳng đi một mình, mà nắm tay tứ chúng đồng đi. Từ đó có giáo môn phương tiện, lời lẽ hiện bày, nhắc nhở chúng đệ tử hữu duyên hữu hạnh tinh tấn nỗ lực tu hành. Thời giờ chẳng cho hẹn. Cho nên nếu là người thật tâm học đạo, phải trên lời mà nhận ra ý chỉ, y nghĩa bất y ngữ, không kẹt câu chữ, không lý luận sáo ngữ, thẳng đó bảo nhậm công phu. Như vậy mới là không cô phụ cổ đức cũng như ân sư, và nhất là không cô phụ bản hoài của chính mình. Được thế, những lời pháp vi diệu từ Đức Phật dần xuống các bậc thánh tăng cho đến chư tôn đức hiện đời đều là diệu dược, cứu người bệnh vượt qua cơn hiểm nghèo trong tích tắc. Bằng không như thế, e rằng diệu dược sẽ trở thành độc dược, giết chết kẻ mê trong biến chứng trầm kha, cốt chỉ một tâm mà ra. Nơi đây, để tỏ lòng quy hướng Tam Bảo, khác ngưỡng pháp màu và chung niềm hân hưởng diệu pháp với chư thiện hữu pháp lữ đồng tu, thay mặt nhóm Phật tử Trần Lê Gia Trang, Phật tử Từ Hậu xin phát tâm diễn đọc lại những bài pháp của Hòa Thượng Ân Sư cũng như chư tôn đức trong tông môn, với lòng thành muốn chia sẻ nguồn pháp vi diệu đến với mọi người, cầu cho pháp giới nhân sinh, nếu là người hữu duyên, nghe lời pháp này khai mở tâm tư, xả bỏ bến mê, quay về bờ giác. Được như vậy thì thật là quý báu. Trân trọng và tán dương công đức này, chúng tôi có đôi lời giới thiệu cùng chư thính giả muôn phương. Rất mong toàn thể chúng ta đượm nhuần mưa pháp, được nhiều lợi ích an vui và chia sẻ nguồn sống này cho vô lượng sinh linh còn đang khát khao trông đợi. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Hòa Thượng Thích Nhật Quang. Tác phẩm Tu là chuyển nghiệp, Hòa Thượng Thích Thanh Từ, nhà xuất bản Tôn Giáo Hà Nội, Phật lịch 2550-2006. Lời đầu sách. Tập sách nhỏ này được ghi lại lời giảng của Hòa Thượng Viện Chủ Thiền Viện Thường Chiếu giảng cho Phật tử tại bổn viện hoặc vài nơi mà Hòa Thượng có dịp ghé qua. Chúng tôi nhận thấy những bài giảng này hướng dẫn tu học rất rõ ràng và thực tế, dễ hiểu, dễ thực hành. Xét lại, có một số Phật tử ở xa có lòng ngưỡng mộ Phật Pháp, không được trực tiếp nghe Hòa Thượng giảng dạy, cũng không đủ điều kiện nghe băng cassette, nên chúng tôi ghi lại thành sách để quý Phật tử có phương tiện nghiên cứu tu hành cùng được lợi ích. Sau khi ghi xong, chúng tôi trình lên Hòa Thượng xem, được Hòa Thượng chấp thuận cho in để nhiều người được đọc. Vì ghi từ lời giảng nên tập sách không tránh khỏi những khuyết điểm, nhất là phần hình thức. Mong quý độc giả thông cảm bỏ qua cho những lỗi mà chúng tôi đã vấp phải. Thiền Viện Thường Chiếu, ngày 8 tháng 2 năm 1993. Kính ghi Thuần Giác. Tu là hiền. Buổi nói chuyện hôm nay tôi nhắm vào quý Phật tử Phước Thái nhiều hơn là quý Phật tử ở các nơi. Vậy quý vị hãy lắng nghe cho kỹ. Ở đây tôi không giảng những đề tài cao siêu mà đặt những câu hỏi rất thực tế, rất thấp. Quý vị hãy trả lời đúng như chỗ mình biết, để rồi tôi hướng dẫn cho quý vị tu hành. Quý vị đi chùa học đạo có phải tu theo đạo Phật không? Thưa phải. Vậy người tu là hiền hay dữ? Dạ hiền. Người đi chùa lại Phật, ăn chay tụng kinh, nếu có người xúc phạm đến thì nóng nảy la lối, như vậy có hiền không? Dạ chưa hiền. À, chưa hiền tức là chưa tu. Vậy đi chùa tụng kinh mà chưa hiền thì chưa gọi là người tu. Người tự nhận mình tu theo đạo Phật mà chưa hiền thì sao? Phải tu thế nào mới gọi là tu theo đạo Phật, và làm thế nào để được hiền, quý vị biết không? Dạ chưa biết. Đây, tôi hướng dẫn cho quý vị tu để thành người hiền rất thực tế và dễ dàng. Theo tinh thần đạo Phật, tu là tu ở ba nghiệp: thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp. Khi chưa biết tu, thân có khi làm lành, có lúc làm dữ. Miệng có khi nói lời thiện, có lúc nói lời ác. Ý có khi nghĩ tốt, có lúc nghĩ xấu. Khi biết tu thì việc lành nên làm, việc dữ nên tránh. Lời thiện thì nói, lời ác thì chừa. Điều tốt thì nghĩ, điều xấu thì dừng. Người biết tu thì thân không làm ác, miệng không nói ác, ý không nghĩ ác. Đó là người hiền. Tu chủ yếu không phải ăn chay nhiều. Vậy mà Phật tử cứ đua nhau ăn chay, cho ăn chay nhiều là tu, chứ không biết tu là chừa ba nghiệp ác. Nhân gian có câu ca dao để nhạo báng người ăn chay mà không hiền: sân si nghiệp chướng không chừa, bo bo mà giữ tương dưa làm gì. Tham sân si là nghiệp chướng của thân miệng ý, thì không chịu chừa bỏ mà cứ đua nhau ăn chay rồi cho đó là tu. Tu như vậy không đúng với chủ trương của đạo Phật. Tu là thân không làm ác, miệng không nói ác, ý không nghĩ ác. Trong gia đình, nếu mọi người không biết tu thì cứ cãi vã, chửi bới, gây phiền não cho nhau. Thậm chí gây cãi không nguôi cơn giận thì đánh đập. Đánh đập không thỏa mãn cơn giận thì tình nghĩa không còn. Mà tình nghĩa đã hết thì ly dị chia tay, gia đình đổ nát. Nếu mọi người biết tu thì ý vừa khởi nghĩ ác liền biết xấu, chế ngự, không dám nói lời nặng. Không nói nặng thì đâu có cãi. Không cãi thì làm gì có chuyện đánh đập. Không đánh đập thì đâu có ly dị, gia đình thường được an vui hạnh phúc. Như vậy, nếu người biết tu ý không bao giờ nghĩ xấu cho ai thì tâm không bực bội phiền não, lúc nào cũng vui vẻ an ổn. Nếu ý không nghĩ xấu thì miệng thân đâu có nói, làm hung ác khiến cho người đau khổ. Không làm khổ người thì được người thương mến, người thương mến thì không hại. Nếu có chuyện bất trắc thì được người giúp đỡ. Khi đã biết tu thì thân miệng ý lúc nào cũng thiện. Ba nghiệp mà thiện thì tự thân được an vui, trong gia đình trên thuận dưới hòa, ngoài xã hội không gây xáo trộn sẽ được trật tự an bình. Như vậy người biết tu chẳng những chính bản thân mình được lợi ích mà gia đình và xã hội cũng được lợi ích. Đó là người tu đúng theo lời Phật dạy. Nếu chỉ biết ăn chay, tay lần tràn hạt, nhưng mỗi khi có ai xúc chạm đến thì la lối, chửi rủa không thua ai, người như thế không hiền, chưa phải là người tu, do vậy nên bị chế nhạo. Ngoài miệng thì niệm Nam Mô, trong bụng thì chứa một bồ dao găm. Ngoài miệng thì niệm Phật lăm râm, nhưng trong tâm thì quá hung dữ. Thế nên ăn chay nhiều, niệm Phật nhiều mà không chịu tu thân miệng ý cho hiền thì chỉ làm trò cười cho thiên hạ. Vì vậy khi nói tới tu, người Phật tử phải nhớ thân miệng ý phải thiện. Phật dạy tu một giờ là được an vui hạnh phúc một giờ, tu một ngày là được an vui hạnh phúc một ngày, tu một năm là được an vui hạnh phúc một năm. Gần đây có một số Phật tử nghĩ rằng ăn chay, đi chùa, làm công quả có phước nên ham, đua nhau làm. Ví dụ trong gia đình ăn chay một tháng 4 ngày, vì nghe nói ăn chay có phước nhiều, được khen nên người vợ tăng thêm 6 ngày, rồi 10 ngày, chồng con ăn theo không nổi nên có chuyện xào xáo trong gia đình. Người vợ mới than trách rằng tôi muốn tu, muốn tiến mà bị quỷ nó phá, nó ngăn không cho tu tiến. Người nghĩ nói như vậy có tu không? Tu mà ý khởi nghĩ ác, miệng chửi chồng con là quỷ, như vậy chưa phải là người Phật tử chân chính. Người Phật tử chân chính không đặt nặng việc đi chùa thường, tụng kinh giỏi, ăn chay nhiều, mà phải biết tu ba nghiệp thân khẩu ý cho thiện, tức là chuyển ba nghiệp ác thành ba nghiệp thiện. Đi chùa niệm Phật ăn chay là nhớ từng hành động, từng lời nói, từng ý nghĩ luôn luôn phải hiền. Như vậy có lúc nào mà không tu? Chẳng hạn thân cuốc cỏ, xưa thấy rắn thì lấy cuốc đập chết, nay thấy rắn tránh không đập, đó là chuyển nghiệp thân ác thành thiện. Xưa khi tiếp xúc với bạn bè, họ nói lời hung dữ làm mình tức giận, bèn nói nặng lời cho bỏ ghét. Nay nhớ mình là người tu không được lớn tiếng gây cãi nên im lặng mà nhẫn nhịn, đó là chuyển nghiệp khẩu ác thành thiện. Lúc ngồi một mình vừa khởi nghĩ xấu về người liền hổ thẹn nhưng không nghĩ nữa, đó là chuyển nghiệp ý ác thành thiện. Tu như vậy đâu đợi vô chùa tụng kinh lại Phật mới tu, mà giờ nào ở đâu cũng tu được, thế mới đúng ý nghĩa tu của đạo Phật. Nếu hiểu và tu như vậy thì lo gì mai kia không được về cõi Phật. Trong kinh có câu: tam nghiệp hằng thanh tịnh, đồng Phật vãng Tây Phương. Ba nghiệp mà hằng trong sạch thì đồng với Phật về cõi Phật. Nếu không bỏ ba nghiệp ác mà cố niệm Phật nhiều, cầu Phật A-di-đà rước về cực lạc cũng không được rước về. Vì ba nghiệp còn ác thì về đó cứ gây cãi đánh đập hoài, biến cõi cực lạc thành cõi ta bà khổ sao? Vậy tu cốt là chuyển ba nghiệp ác thành ba nghiệp thiện là bước đầu, tụng kinh niệm Phật là bước kế tiếp. Bước đầu là nền tảng mà không thực hiện trước lại đi bước thứ hai, giống như cất nhà lầu mà không xây nền móng, quyết định cái nhà sẽ đổ không thành. Lại cũng có nhiều Phật tử đi chùa lâu năm, ăn chay niệm Phật, nếu con cháu có làm gì trái ý thì mắng chửi không tiếc lời, khiến cho con cháu buồn không thương mến, rồi viện cớ là chỉ hiền với người ngoài thôi, đối với con cháu trong nhà là phải khó, phải giữ nó mới sợ. Người Phật tử nói như vậy là không đúng. Tu là phải hiền, hiền với tất cả mọi người, từ trong nhà cho đến ngoài xã hội. Giả sử con cháu có nói bậy làm sai thì nên ôn tồn nhỏ nhẹ khuyên dạy con cháu, không nên chửi bới la rầy, vì lúc nóng giận không kiểm soát được ý nghĩ lời nói sẽ nói bậy, mà nói bậy thì mất uy tín với con cháu. Kinh Phật ví dụ một trưởng giả có tất cả 4 bà vợ. Người vợ thứ nhất rất trung thành với ông, thế mà suốt ngày ông không hề nghĩ tới. Người vợ thứ hai được ông lưu ý chút ít, người vợ thứ ba được ông nhắc nhở liền miệng, người vợ thứ tư thì ông ở đâu bà có mặt ở đó, không rời một gang tấc. Một hôm ông đau nặng sắp chết, hỏi cả bốn người vợ: "Tôi sắp chết, trong bốn bà có ai nguyện chết theo tôi không?" Vợ thứ tư lên tiếng: "Bình thường ông ở đâu thì tôi có mặt ở đó, bây giờ ông chết tôi xin đưa ông tới cửa." Vợ thứ ba lên tiếng tiếp: "Bình thường tôi được ông lưu ý nhắc nhở liền miệng, bây giờ ông chết tôi xin đưa ông tới cổng." Vợ thứ hai nói: "Bình thường tôi cũng được ông nhắc nhở, bây giờ ông chết tôi xin đưa ông tới mộ." Vợ thứ nhất nói: "Bình thường tuy ông không nghĩ tới tôi, nhưng bây giờ ông chết tôi nguyện chết theo ông." Quý vị thấy ông trưởng giả quá bất công và bội bạc. Người thương mình, trung thành với mình thì lơ là không nghĩ đến, người thương ít thì luôn luôn theo dõi không rời. Ông trưởng giả bất công bội bạc này phật dụ cho mỗi chúng ta. Người vợ thứ tư phật dụ cho tiền bạc. Chúng ta ở nhà hay đi đâu đều có tiền trong túi, không thể thiếu nó. Nhưng khi chúng ta chết thì nó nằm trong tủ hoặc ở nơi rương thuộc phạm vi trong nhà, vì vậy mà nói đưa tới cửa. Người vợ thứ ba dụ cho của cải, sự nghiệp, nhà cửa. Nó ở trong phạm vi vòng rào nhà nên nói đưa tới cổng. Người vợ thứ hai dụ cho công danh, chức tước. Khi đưa quan tài người chết tới huyệt thì đọc điếu văn kể công trạng chức tước rồi mới hạ huyệt chôn cất, nên nói đưa tới mộ. Người vợ thứ nhất dụ cho nghiệp lành hay nghiệp dữ theo mình như hình với bóng, mình ở đâu thì nó ở đó không rời nhau, nên nói tình nguyện chết theo. Tác động của thân khẩu ý lặp tới lặp lui nhiều lần gọi là nghiệp. Người dạy học hàng ngày thì gọi là nghề giáo hay nghiệp giáo. Người cùng làm một việc thì gọi là bạn đồng nghiệp. Có người là có nghiệp, người nghiệp không rời nhau. Giả sử như ông thầy giáo đi đường có mang theo một số tiền, bất thần ông bị tai nạn, bao nhiêu tiền của ông mang theo đều mất hết, nhưng nghiệp dạy học vẫn còn không mất. Về nhà ông vẫn đến trường tiếp tục dạy học trò. Như vậy tiền của sự sản là cái ngoài mình, nên bị mất dễ dàng, không thể giữ được mãi mãi. Còn nghiệp là cái không ngoài mình, nên chẳng bao giờ mất. Thế mà trong cuộc sống hàng ngày, mọi người đều nghĩ làm sao cho có tiền, làm sao cho có của. Nếu có tiền có của rồi thì muốn có địa vị danh vọng. Trong ba thứ đó nghĩ tới tiền nhiều nhất, rồi tới của cải danh vọng. Khi chết thì tiền của từ giả mình trước nhất, tức là khi chết nó ở lại chứ không theo mình. Trong đời này không ai là không chết, hoặc chết sớm hoặc chết muộn. Khi chết thì không ai đem được tiền của theo, chỉ có nghiệp lành hay nghiệp dữ theo mà thôi. Thế nên nếu là người Phật tử khôn ngoan sáng suốt, dù cho làm ra nhiều tiền của mà làm ác thì nhất định không làm. Vì khi chết tiền của không cứu được tội khổ và phải để lại tất cả, chỉ có một mình chịu quả báo khổ đau. Nghĩ và nói ác mà đem lại lợi lộc cho mình cũng không nói, như thế mới không bị tiền tài sai sử tạo nghiệp ác. Ngày nay không gây tạo tội lỗi, không bị người chê trách, mai kia chết đi cũng nhẹ nhàng thảnh thơi, đó là khéo giữ khéo tu ba nghiệp. Ca dao có câu: "Bởi chân kiếp trước khéo tu, ngày nay con cháu võng dù nghênh ngang." Do kiếp trước khéo tu nên ngày nay con cháu mới sang trọng. Nếu hiện tại không chịu tu thì con cháu về sau khó khổ. Chúng ta tu là tạo cho cuộc sống hiện tại tốt đẹp an vui, ngày mai lại càng an vui tốt đẹp hơn. Người biết tu thì thường nhớ tới nghiệp, để tránh nghiệp ác làm nghiệp lành, hơn là nhớ tới tiền của vật chất. Tuy trong cuộc sống chúng ta phải làm ra tiền mới sống được, nhưng phải làm sao cho công bằng lương thiện, mình an vui, người không khổ, hiện tại mình hạnh phúc, mai sau cũng an lành. Vậy tu không phải mong cầu cái gì cao siêu huyền bí, mà ngay trong thực tế thường làm lợi mình lợi người một cách cụ thể, không mơ hồ viển vông. Đạo Phật chủ trương tu là để giải thoát, song nói giải thoát có vẻ xa vời quá. Nhưng nếu thực tế thân chúng ta không làm ác là giải thoát được cái khổ nghiệp ác của thân. Vì nếu cướp của, giết người thì bị cái khổ đánh đập tù tội. Bây giờ không tạo nghiệp ác thì thân được lành mạnh, tự do. Đó là giải thoát nghiệp ác của thân. Nếu miệng không nói lời hung dữ, ác độc thì giải thoát được nghiệp ác của miệng. Ý không nghĩ ác thì giải thoát được tâm niệm xấu xa, buồn ghét người khác. Tuy không hoàn toàn giải thoát, nhưng có giải thoát từng phần. Tu ít thì giải thoát ít, tu nhiều thì giải thoát nhiều. Có tu là có bớt khổ. Chẳng những bớt khổ trong đời này mà đời sau còn được an vui nữa. Nên người biết tu không sợ chết, vì ai cũng phải chết. Và biết rằng mình không tạo nghiệp ác, thường tạo nghiệp lành, sau khi chết sẽ an vui không khổ. Tuy nhiên đừng vì muốn giải thoát mà liều chết sớm để được khỏe sướng, thì không đúng với tinh thần giải thoát của Đạo Phật. Thông thường thì người đời tham sống sợ chết, nên nghe nói chết rất sợ. Nhưng người biết tu thì ngay cuộc sống hiện tại lúc nào cũng an vui. Khi chết đến thì bình thản không loạn động, nên không muốn chết sớm mà cũng không sợ chết. Vì vậy mà Phật Tổ mới dạy chúng ta tu. Tu là nguồn cội hạnh phúc, hết phiền não, hết khổ đau. Kể từ ngày nay, quý Phật tử ở gần thiền viện mỗi tháng 2 lần, vào ngày rằm và 30, nên đi chùa sám hối và nghe quý thầy giảng để biết phương hướng mà tu tập. Nghe một lần tuy biết đó, nhưng vì cái bệnh của chúng sanh là hay quên, nên mỗi tháng phải đi 2 lần, nhờ các thầy nhắc nhở, luôn ghi nhớ mới tinh tấn mà tu hành. Nghiệp dẫn luân hồi trong lục đạo. Giáo lý của Đức Phật cốt yếu dạy cho con người tu để giải thoát luân hồi sanh tử. Tuy nhiên, tùy theo sức quân tu cao thấp mà giải thoát cũng có nhiều tầng bậc. Đại lược chúng ta có thể chia làm 2 bậc là từng phần giải thoát và toàn phần giải thoát. Từng phần giải thoát là bậc thứ nhất, tu mà còn luân hồi sanh tử, nhưng biết chọn lựa nghiệp lành để đi trong đường tốt, hưởng phước báo. Những loài chúng sanh đi trong các đường địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula đều không biết chọn nghiệp lành, nên đi vào đường ác, chịu quả báo khổ đau. Và ngay như loài người, có người biết chọn nghiệp thiện, lại cũng có người không biết chọn nên tạo lắm nghiệp ác, vì vậy mà chịu không biết bao nhiêu thứ đau khổ. Thế nên tuy còn ở trong vòng lục đạo luân hồi, sau khi bỏ thân này, muốn cho đời sống của thân sau được an vui hạnh phúc, thì ngay hiện tại phải biết lựa chọn nghiệp lành để làm và tránh xa nghiệp ác. Đó là gốc của sự tu hành. Nghiệp là động lực dẫn chúng ta đi trong luân hồi sanh tử, nên rất hệ trọng đối với sự tu hành. Vậy nghiệp là gì? Nghiệp được dịch từ chữ phạn karma, nghĩa là động tác giấy khởi từ ý, miệng và thân. Động tác ấy được lặp đi lặp lại nhiều lần thành thói quen, và khi đã thành thói quen thì nó có sức mạnh chi phối dắt dẫn con người theo nó. Nghiệp là việc làm của chính mình. Mình làm chủ và tạo tác thành thói quen, rồi cũng chính mình thừa nhận hậu quả do nó đưa tới. Kinh Phật dạy: chúng sanh làm chủ tạo nghiệp và thừa kế cái nghiệp mà mình đã tạo, không do ai khác ngoài mình. Chúng ta từ thuở sơ sanh lớn dần cho tới 9-10 tuổi, đâu có ai mắc bệnh ghiền rượu, ghiền trầu hay ghiền thuốc. Thế mà từ 15-16 tuổi cho tới già, do sự tập tành thành thói quen, người thì ghiền rượu, người thì ghiền thuốc, kẻ thì ghiền á phiện. Đứa trẻ 15-16 tuổi thấy người lớn cầm thuốc hút, nhả khói phì phà, tưởng đó là oai, là sang, nên mới bắt chước hút, thành thói quen rồi ghiền thuốc. Lúc mới tập hút thì mình là chủ, thích hút thì hút, không thích thì thôi, nhưng hút nhiều lần dần dần thành thói quen. Thiếu thuốc thì khó chịu, ngáp, buồn, phải đi mua về hút. Khi đã ghiền rồi thì không còn làm chủ được nữa, mà nó làm chủ ngược lại mình, sai sử mình làm theo thói quen ưa thích đó. Vậy nghiệp là cái chúng ta tự tạo, chúng ta làm chủ tạo thành thói quen. Khi thói quen thuần thục thì nó làm chủ dẫn dắt sai sử chúng ta. Nếu chúng ta tập thói quen làm thiện thì được dẫn dắt tiếp tục làm việc thiện. Nếu chúng ta tập thói quen làm việc bất thiện thì bị dẫn dắt tiếp tục làm việc bất thiện. Chẳng hạn, người mỗi chiều đi chùa, tụng kinh lâu dần thành thói quen. Một hôm tới giờ tụng kinh không đi, cảm thấy thiếu, thấy buồn, có một động lực thôi thúc bắt phải đi chùa tụng kinh. Còn người khác mỗi chiều đi quán uống rượu, lâu ngày thành thói quen nên ghiền, tới cử đi uống rượu. Không đi thì cảm thấy bức rứt, khó chịu, ngáp dài. Có một ma lực cứ thôi thúc sai khiến tới quán để uống rượu. Người đi chùa tụng kinh tập thành thói quen đó là nghiệp thiện, đưa tới sự an vui lợi ích cho bản thân mình. Người đi quán uống rượu tập thành thói quen là nghiệp ác, đưa tới nghèo thiếu, bệnh hoạn, kém trí tuệ. Vậy nghiệp phát xuất từ đâu? Nếu thân tạo tác thiện đó là nghiệp thiện của thân, thân tạo tác ác đó là nghiệp ác của thân. Miệng nói lời lành là nghiệp thiện của miệng, miệng nói lời hung dữ là nghiệp ác của miệng. Ý nghĩ tốt là nghiệp thiện của ý, ý nghĩ xấu là nghiệp ác của ý. Đó là nghiệp phát xuất từ thân khẩu ý. Tạo nghiệp chủ động là mình. Nếu muốn luân hồi chỗ tốt, thọ thân lành mạnh, tốt đẹp, sống được an vui hạnh phúc, thì hiện tại phải biết tạo nghiệp thiện. Ngược lại, tạo nghiệp ác thì luân hồi đến cõi xấu, thọ thân xấu, sống đời đầy đau khổ u tối. Hạnh phúc hay đau khổ do mình chủ động trọn vẹn, chứ không do ai khác. Ngay Phật trời cũng không giữ phần trong đó. Như vậy chúng ta là chủ tự chọn lấy hướng đi cho chúng ta mai sau. Nếu khôn ngoan đã chọn cho mình một hướng đi tốt đẹp thì cứ theo hướng đó mà đi, chớ có thay đổi. Cũng như các học sinh sau khi đã chọn nghề và thi tốt nghiệp ra trường, phải theo cái nghề mình đã chọn mà sống. Sướng hay khổ là tùy theo cái nghề của mình chọn. Vậy chúng ta tu là phải làm sao? Có nhiều Phật tử than vì bệnh tật, vì nghèo khó không thể tu. Người than như vậy là chưa biết tu, vì họ tưởng phải đi chùa nhiều, tụng kinh giỏi mới là tu. Đó là một sự hiểu lầm rất lớn. Như đã nói, tu là chuyển nghiệp ác thành nghiệp thiện, mà nghiệp thì phát xuất từ thân khẩu ý. Giả sử như người buôn bán tráo hàng thật ra hàng giả, hoặc cân đo thiếu, hoặc khi bán gặp người trả giá không đúng, nổi giận, la chửi, đó là thân miệng tạo nghiệp ác. Không biết tu, người buôn bán với định mức lời vừa phải, hàng thật nói là hàng thật, hàng giả nói là hàng giả, cân đo đúng, khách trả đúng giá thì vui vẻ bán, khách trả không đúng giá, tuy không bán vẫn vui cười, không tức giận mắng chửi. Hoặc đi đường gặp người già yếu, nhường lối đi, nhường chỗ ngồi, đưa qua đường, đưa qua cầu, bưng sách nặng giùm người. Đó là thân khẩu thiện. Biết tu, tu trong công việc làm ăn, tu ngoài đường, tu ngoài chợ. Ở trong nhà đối với người thân cũng phải giữ thân miệng luôn hiền lành. Làm cha mẹ giữ đúng tư cách của cha mẹ. Con cái có lỗi lầm phải từ tốn răn dạy, hướng dẫn phù hợp với đạo lý cho con nên người. Đó là tu. Nếu ỷ quyền cha mẹ, khi con làm không vừa ý, tai đánh đập, miệng la hét, chửi rủa, đó là không biết tu. Phận làm con đối với cha mẹ phải biết thương kính, chăm lo việc ăn mặc, thuốc thang cho cha mẹ, đừng để cha mẹ buồn tuổi lúc tuổi già. Nếu cha mẹ có sanh tật, khó khăn thì nên an ủi, khuyên lơn hơn là hờn trách, chế giễu. Đó là chuyển nghiệp thân, nghiệp khẩu thiện. Về ý nghiệp có phần vi tế hơn, với người biết tu cũng chuyển được nghiệp ác thành nghiệp thiện. Giả sử đang ngồi chơi hay đi hoặc làm việc, khởi nghĩ buồn giận người, biết đó là ý ác liền dừng, không nghĩ, mà khởi nghĩ thương người nghèo khó, quý kính bậc hiền đức, tìm cách giúp đỡ người khốn khổ, đó là chuyển nghiệp ý ác thành nghiệp ý thiện. Nếu cho rằng đi chùa hay tụng kinh mới là tu thì tu quá ít. Bệnh nào tật nấy vẫn còn nguyên, tham sân ích kỷ vẫn không chừa. Tu như thế hiện tại tự mình không lợi ích và cũng không đem được an hòa cho mọi người chung quanh. Mai sau sẽ bị nghiệp lôi vào đường ác là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Thế nên Phật dạy trong tất cả ngày giờ của mọi sinh hoạt đều phải tu mới chuyển được ba nghiệp trọn hiền. Ba nghiệp hiền rồi, ngay đời hiện tại tự mình không phiền não, lúc nào cũng nhẹ nhàng an vui. Trong gia đình mọi người không thắc mắc rầy rà, trên thuận dưới hòa, đầm ấm hạnh phúc. Ngoài xã hội được an bình không loạn ly. Tu như thế mới thật là tu. Đừng vì muốn được đi chùa thường xuyên, muốn được tụng kinh nhiều mà phế bỏ cả việc nhà, thân miệng ý không chuyển cho hiền. Ở trong nhà thì thắc mắc, gây cãi hết người này tới người nọ, làm cho gia đình xào xáo. Đối với người ngoài xã hội thì không nhịn một lời, không nhường một bước. Đi chùa tụng kinh như thế là chưa thật tu. Có một bà cụ Nhật Bản lần chuỗi niệm Phật rất giỏi. Khi lần chuỗi niệm Phật thì rất chăm chỉ, nhưng khi dừng niệm Phật thì rầy rà con cháu inh ỏi. Con trai bà thấy bà tu mà như thế nên buồn và nói: "Má à, má tu má cứ lo niệm Phật đi. Sao má cứ rầy rà hoài, khiến tâm sao lãng, làm sao Phật chứng cho má?" Bà nói: "Khi nào tao niệm Phật thì Phật thông cảm cho tao, còn khi nào tao rầy tụi bay thì tụi bay biết cho tao." Bà chia làm hai phần: phần niệm Phật thì tu với Phật, phần rầy la thì dành cho con cháu. Người thật tu là vừa tu với Phật, vừa tu với người thế gian. Tu như thế mới trọn vẹn. Có người ngoại đạo đến hỏi Phật: "Thưa Ngài Cù Đàm, cái gì định đặt cho con người sinh ra, kẻ thì nghèo nàn khổ sở, người thì giàu sang sung sướng, kẻ thì sống lâu, người thì chết yểu, kẻ thì yếu đau, người thì khỏe mạnh, kẻ thì ngu tối, người thì thông minh?" Phật trả lời: "Tất cả sự sai biệt giữa con người và con người là do nghiệp mà họ đã tạo định đặt ra, nên có người ưu kẻ liệt. Do tạo nghiệp gì khiến cho người sống lâu và do tạo nghiệp gì khiến cho người chết yểu? Người không tạo nghiệp sát hại chúng sanh thì được thọ mạng lâu dài. Người tạo nghiệp sát đoạn mạng sống của chúng sanh nên thọ mạng yểu. Do tạo nghiệp gì mà thân người được khỏe mạnh và do tạo nghiệp gì mà thân hay yếu đau bệnh tật? Do nghiệp ác làm cho người đau khổ nên thọ thân hay bệnh tật đau yếu. Và do tạo nghiệp lành an ủi giúp đỡ người qua những tai nạn khốn khổ nên được thọ thân khỏe mạnh vui tươi. Do tạo nghiệp gì mà sanh thân trong gia đình giàu sang sung sướng? Và do tạo nghiệp gì mà sanh thân trong gia đình nghèo đói khốn khổ? Do đời trước biết làm lành, biết bố thí cúng dường, biết giúp đỡ người nghèo đói bệnh tật, nên đời này được sanh ra trong cảnh giàu sang sung sướng. Người ở đời trước không biết bố thí cúng dường, không biết giúp đỡ người nghèo khó, lại còn tham lam rút rỉa của người, nên đời này sanh thân trong cảnh nghèo đói thiếu thốn. Do tạo nghiệp gì người sanh ra được thông minh sáng suốt, và do tạo nghiệp gì người sanh ra lại ngu dốt tối tăm? Người đời trước do siêng năng học hỏi, tìm hiểu chân lý, ưa thích giúp người được học hỏi hiểu biết, nên đời này được thông minh. Người ở đời trước do lười biếng học, không chịu tìm hiểu chân lý, cản ngăn sự học hỏi của người, nên đời này bị tối tăm mê mờ. Vậy tất cả quả tốt hay xấu mà chúng ta đang thọ nhận hiện nay gốc từ cái nhân chúng ta gây thở trước, chứ không phải bỗng dưng mà có. Khi đã biết như thế, chúng ta muốn ngày mai được tốt đẹp, an vui hay bị đau khổ, thì ngay bây giờ chúng ta phải chuẩn bị. Nếu chuẩn bị bằng nghiệp thiện thì sẽ được đến cõi lành và được an vui hạnh phúc. Nếu chuẩn bị bằng nghiệp ác thì sẽ đi vào đường dữ và bị khổ đau. Có người nghi vấn: hiện tại thân này hành động tạo nghiệp thiện hay ác? Mai kia thân hoại rồi hành động cũng mất, vậy nghiệp còn hay mất? Đa số người không tin lý nhân quả. Họ nghĩ rằng sau khi thân hoại, hành động không còn thì nghiệp cũng mất. Trong kinh Phật thường nói nghiệp theo mình như bóng với hình vậy. Đời quá khứ, đời hiện tại, đời vị lai có sự liên hệ tùy theo nghiệp của mỗi người. Ví dụ có hai người khách qua sông, một người chuyên nghề giáo, một người chuyên nghề thương mại. Khi đi đường, người thương mại mang theo nhiều vàng bạc của cải, nhà giáo chỉ mang theo một cặp sách vở và chút ít tiền lộ phí. Thuyền qua giữa sông bất thần gặp sóng gió làm chìm. Khi thuyền chìm, mạnh ai nấy lo lội vào bờ để thoát chết. Lên đến bờ thì tất cả của cải tiền bạc của nhà thương mại không còn, cặp giấy tờ tiền lộ phí của nhà giáo cũng mất. Cả hai đều trắng tay, nhưng kiến thức giáo dục của nhà giáo không mất, kiến thức mua bán của nhà thương mại cũng không mất. Kiến thức là cái chuyên môn, sở trường của con người không mất, tức là nghề nghiệp không mất. Như vậy, để thấy qua những cuộc biến đổi, tất cả những cái có hình tướng ngoài mình thì mất, nên khi thân này có hoại đi, nghiệp thức không ngoài mình nên không mất. Của cải tài sản thế gian, chúng ta tạo sắm nhiều thế mấy, khi chết rồi tất cả đều phải để lại, không mang theo được một món nào, chỉ có mang theo nghiệp mà thôi. Đó là một lẽ thật. Thế mà có nhiều người không hiểu không tin, rồi mê tín dán nhà lầu xe hơi, mua giấy tiền vàng bạc đốt để đem theo cho cha mẹ hay chồng con chết xài. Có người hỏi tôi: con cháu vì thương cha mẹ, sau khi cha mẹ chết họ dán nhà xe, mua giấy tiền vàng bạc thật nhiều đem đốt và cầu nguyện cho cha mẹ được hưởng. Như vậy cha mẹ có được hưởng không? Nếu con cháu đốt giấy tiền vàng bạc rồi cầu nguyện cho cha mẹ nhận, tôi e rằng ở tù chứ chẳng được hưởng. Tại sao? Vì mang bạc giả xuống Diêm Vương xài là bất hợp pháp. Nếu đốt nhà lầu xe hơi cầu cho thân nhân nhận để ở và đi, theo tôi, nếu ai làm như vậy là hại thân nhân của mình. Vì nếu họ nhận được là họ có nhà lầu để ở, có xe hơi để đi, có tiền bạc để xài, đủ tiện nghi quá thì họ sẽ ở mãi trong cõi âm, không đi đầu thai. Đó là trường hợp thân nhân của mình trong sanh tiền có chút ít phước lành. Còn nếu là kẻ có tội thì chết đọa địa ngục, bị giam nhốt hành hạ, làm sao mà nhận lãnh tiền bạc nhà xe để xài? Đó là chưa nói đến nhà xe. Tiền bạc bị đốt thành tro thì làm sao dùng được? Thật là vô lý. Như vậy để thấy chính nghiệp lành hay nghiệp dữ mà mình đã tạo, nó dẫn mình đi thọ thân trong cảnh giới sướng hay khổ. Tất cả việc làm bên ngoài của người thân vì thương muốn giúp mình khó mà giúp được, mình làm mình phải chịu, người khác không thể thế được.